Thưa quý vị, hôm nay tiết mục Việt Nam quê hương mến yêu xin tiếp tục với bài thứ 3 trong loạt bài Tìm hiểu cuộc đời và con người ông Trần Văn Bá, lãnh tụ sinh viên Việt Nam tại Pháp, người từng về nước đấu tranh cho tự do dân chủ, bị bắt, bị kết án tử hình và bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sát hại vào năm 1985. Loạt bài này nhân sự kiện ông Trần Văn Bá được Hội đồng thành phố Paris vinh danh như một người yêu nước, một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ. Bia tưởng niệm ông sẽ được khánh thành vào tháng 9 tới đây. Tuần trước, chúng ta đã nghe ông Trần Văn Tòng, bà huynh của ông Trần Văn Bá, kể sơ lược đôi nét về cuộc đời thân phụ của ông, dân biểu Trần Văn Văn, người mà chúng tôi tin rằng quan điểm và hoạt động đã ảnh hưởng rất nhiều đến con đường đi cũng như sự chọn lựa của ông Trần Văn Bá. Lần trước, ông Tòng đã nói về sự hình thành thành viên và hoạt động của nhóm Caravel chống chính phủ Ngô Đình Diệm.
Khi có cái cuộc đảo chính của đại tá Nguyễn Chánh Thi, cả cái nhóm gọi là tự do tiến bộ của anh hôm nay là Caravel đó, thì không có ai tham gia trực tiếp hay là có một quan hệ trực tiếp gì trong cái chuyện của đại tá Nguyễn Chánh Thi, ông Hoàng Cơ Thủy và bác sĩ Phan Quang Đáng. Nhưng mà sau cái đó đó thì chính phủ của ông Ngô Đình Diệm bắt hết cả 18 người trong cái nhóm gọi là Caravan đó. Kể luôn ông Trần Văn Đỗ lúc đó là chú ruột của bà Nhu cũng bị bắt nhưng mà thả ra sớm. Thì ông cụ tôi là cái người ở trong tù cũng khá lâu, ở với ông Trần Văn Hương, Nguyễn Lưu Viên, Trần Văn Tuyên. Tôi có thể tôi thuật cái chuyện này cho chị và các khán giả biết cái chi tiết. Có một cái năm tôi nhớ là hình như là 61 thì phải. Tết năm đó thì họ cho những cái người bị bắt khỏa tù trong cái nhóm Caravan đi về nhà ăn Tết. Nhưng mà cho về nhà ăn Tết nhưng mà họ không thả ông cụ tôi ra. Họ không cho về nhà ăn Tết và không cho ông Trần Văn Hưng về nhà ăn Tết. Nhưng mà cho ông Trần Văn Tuyên thì tôi có xuống nhà ông Trần Văn Tuyên, thăm ông Trần Văn Tuyên. Tôi đi xuống với bà cụ tôi. Bà cụ tôi có hỏi ở trong đó tụi nó có đánh các anh hay không? Thì ông Tuyên ông nói đánh sơ sơ thôi. Nhưng mà sau đó thì ông Tuyên ông kéo tôi ra riêng, ông nói nó đánh nhiều lắm con ơi, nó đánh bạc, ông đưa tay cho tôi xem. Sau đó thì mấy cái người bạn của ông cụ tôi thực hiện thì nó có đánh đó, có hành hạ mấy cái
người. Có tra tấn.
Trừ ra hai người là ông Trần Văn Hương và ông Nguyễn Lưu Viên. Tại sao? Thì hai người đó làm việc cho Hồng Thập Tự và được Hồng Thập Tự quốc tế nó can thiệp, nó che chở.
Vâng. Thế rồi ông cụ như vậy là ở tù cho tới...
Dạ, ở tới năm cuối 62 đầu 63 thì thả ra. Cái này tôi không thể nói chính xác, nhưng mà khoảng tháng 4, tháng 5 đó, thì đem ra xử 18 người. Tôi có tham dự cái buổi xử đó. Cái giả ngoại quốc thì tôi nhớ hai người cũng khá nổi tiếng, mà lúc đó tôi còn nhỏ thôi, tôi cũng 18 tuổi. Ông Jean Lacouture là phóng viên của tờ báo Quân Tả ở bên Pháp đó. Nhưng mà anh nữa là anh François Nivolon là ký giả của tờ Figaro. Thì cái buổi xử án đó, rốt cuộc là tha bổng hết 18 người.
Thưa, bây giờ mình đi tới cái giai đoạn kế là sau khi chấm dứt chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa và chính phủ Ngô Đình Diệm bị lật đổ thì ông cụ tham gia ứng cử vào quốc hội phải không ạ?
Dạ, những cái gì tôi nói cho chị tôi bây giờ đó, tôi là cái người chứng nhân trong cái chuyện đó. Tức là những cái chuyện, mặc dù tôi còn nhỏ nhưng mà chính tai tôi nghe, chính mặt tôi thấy một số chuyện. Bây giờ chị hỏi cái giai đoạn đó thì lúc đó tôi đã xuất ngoại rồi.
Thế
những cái gì tôi nói với chị đây là chỉ qua những thư từ trong gia đình, tức là có một cái khoảng cách. Nhưng mà những cái sự kiện mà chị hỏi với ông cụ tôi đó thì tôi có thể tôi nói tương đối một cách rất là chính xác. Dù sao cũng là ông cụ của tôi, chị thấy không? Bây giờ chị hỏi là sau khi lật đổ ông Diệm hồi tháng 11 1983 thì ông Dương Văn Minh lên làm chủ tịch hội đồng tướng lãnh. Lúc đó giải tán quốc hội chứ phải, thì lập ra cái gọi là hội đồng nhân sĩ. Ông cụ tôi là người được bầu làm chủ tịch hội đồng nhân sĩ. Rồi sau đó có một cái thời rất là xáo trộn, có thể nói là hỗn loạn. Ông Nguyễn Khánh, Lý, ông Dương Văn Minh lập ra chính phủ Phan Huy Quát. Ông Nguyễn Khánh lại bị ép đi đưa tới cái chính phủ Nguyễn Cao Kỳ. Thì cái lúc đó có một cái quốc hội gọi là cái quốc hội lập hiến để thảo cái hiến chương đó. Thì ông cụ tôi là dân biểu trong cái quốc hội lập hiến đó. Nhưng mà trước đó thì có làm ra một cái gọi là Thượng Hội đồng Quốc gia để chuẩn bị một sự chuyển tiếp qua một chính phủ dân sự. Thì ông cụ tôi làm tổng thư ký của cái Thượng Hội đồng Quốc gia đó. Nhưng mà sau đó ông Khánh, ông chỉnh lý thì ông bắt hết cái thường hội đồng quốc gia đó, đem cô lập ở trên Kon Tum đó, thì trong đó có bắt ông cụ tôi, có đem cô lập ở trên đó. Cái người mà ngồi trên cái chiếc máy bay mà chở ông cụ tôi đi đi cô lập ở Kon Tum đó là tướng Nguyễn Chánh Thi với là ông tướng Nguyễn Hữu Có. Cái chuyện đó là sau ông tướng Nguyễn Hữu Có ông qua bên Pháp, ông gặp tôi, ông có thực cho tôi nghe cái giai thoại đó. Ông nói là ông cụ tôi là cái người duy nhất ngồi trên máy bay mà cãi lại tướng Nguyễn Chánh Thi, không có ai dám cãi lại ông Nguyễn Chánh Thi cả.
Cãi về chuyện gì ạ?
À, tại vì ông Nguyễn Chánh Thi ông dùng tiếng rất là lớn chê bai phía dân sự thế này thế nọ.
Dạ, ông cụ phản đối.
Dạ.
Thưa rồi sao?
Thôi rồi thì tôi đem nó cô lập ở trên Kon Tum. Bây giờ thì trở lại những cái gì mà sách báo Mỹ nó viết, đặc biệt trong cái hồ sơ của Ngũ Giáp Đài, cái hồ sơ Pentagon đó, thì nó nói ông đại sứ Mỹ thời đó ở Việt Nam là ông Maxwell Taylor đó, gần như là triệu tập mấy ông tướng vô, có tướng Nguyễn Khánh, cảnh báo là bây giờ nếu mà mấy anh tiếp tục làm gì thì chính phủ Mỹ sẽ không tiếp tục yểm trợ thế này thế nọ, thì phải trả tự do cho những người đó.
Yeah.
Tiếp qua cái chuyện Quốc hội lập hiến.
Yeah.
Thì Quốc hội lập hiến thảo chính pháp thì đặt ra một trong những cái vấn đề nóng bỏng lúc đó là trong một đạo luật, hình như là ông cụ tôi là cái người chủ trương là muốn là ứng cử tổng thống phải hơn 35 tuổi. Theo những cái gì tôi biết thì người ta nói là cái đó là nhắm chặn đường không cho ông Kỳ ra ứng cử, tại vì lúc đó hình như ông Kỳ chưa quá 35 tuổi thì phải.
Yeah.
Sắp tới thời hạn bầu cử tổng thống thì ông cụ tôi là cái người lúc đó tuyên bố sẽ ra ứng cử tổng thống. Cái đó chỉ có thể chỉ tìm thấy ở báo chí Mỹ, mà nhất là báo chí của Cộng sản Việt Nam bây giờ. Thì tại vì trong cái báo chí Cộng sản đó, tôi không hiểu gì cái lý do gì mà sau này họ viết những cái bài báo, ít ra là hai cái bài báo họ nói về cái chuyện ông cụ tôi, và họ đứng ra họ tuyên bố đó là một cái kỳ công của những cái đội đặc công và ám sát dùng Sài Gòn gia đình.
Thưa, trở lại năm 1966, khi mà ông cụ tuyên bố là sẽ ra ứng cử tổng thống, thì sự việc nó diễn ra như thế nào?
Thì ngày 7 tây tháng 12 đó là ông cụ tôi bị ám sát.
Dạ.
Không biết chỉ có gì đọc một cái bài báo của tờ báo Lao Động của Cộng sản Việt Nam. Trong đó nó có đưa ra chi tiết ai là người tổ chức cái chuyện đó, và vì cái lý do gì Cộng sản bắt thiệt và lấy cái quyết định là ám sát ông cụ tôi. Dạ, tôi xin nhắc một điều thôi là Cộng sản họ rất là điêu luyện trong cái gọi là chiến tranh tân não và trong cái thủ thuật tuyên truyền. Những cái gì họ nói nhiều khi nó nửa thật, nửa giả, không biết phần nào thật, phần nào giả, và nó có một cái ý đồ gì đó trong cái chuyện khác. Nhưng mà đây tôi chỉ lặp lại cái bài báo đó nó viết mà thôi. Bài báo nó nói là sở dĩ họ quyết định cho ám sát ông cụ tôi là vì họ bắt được cái tin là người Mỹ đã lấy quyết định là sử dụng con cờ Trần Văn Văn theo cái ngôn ngữ của họ.
Yeah,
mà
yeah.
Tức là yểm trợ ông Trần Văn Văn để thay thế cho Thiệu Kỳ. Và nếu ông Trần Văn Văn được bầu làm tổng thống thì đó sẽ là một điều rất là nguy hiểm cho cách mạng, tức là cho cộng sản. Vì cái lý do đó mà phải ám sát ông Trần Văn Văn.
Sở dĩ mà tôi xin ông Tòng nói rõ lại cái điểm này là vì như thế này, tôi đọc cái đoạn này cho ông Tòng nghe nhé. Trong cái bài của ông Lâm Lễ Trinh nói rằng là ông cụ bị hai kẻ lạ mặt đèo nhau trên chiếc Honda bắn chết khi xe hơi của ông vừa trở tới góc đường Phan Đình Phùng và Mạc Đình Chi.
Không phải, cái đó không chính xác. Ngay cái góc đường Phan Chế Bính và Phan Đình Phùng.
À, Đài Phát Thanh Sài Gòn tố cáo Việt Cộng chủ mưu vì bắt được Võ Văn Én trong một cuộc họp báo với dáng người tật nguyền, mắt gần mù lòa, mặt rỗ chằng chịt. Én chịu nhận bản án tử hình và khai rằng Mặt trận Giải phóng sai y và một đồng chí về thành để thi hành nhiệm vụ. Một người mắt gần như mù lòa nhé. Y lái xe, mà mở ngoặc mới tập. Còn Tòng Phạm ngồi phía sau thì cầm súng bắn. Thì rõ ràng là ngụ ý của cái đoạn này, tôi thấy là thông tin cái chuyện mà Đài Phát Thanh Sài Gòn tố cáo là như vậy.
Phải. Tôi có thể thêm nữa là lúc đó Đài Phát Thanh Hà Nội lên tiếng là nó không có trách nhiệm gì trong đó, mà nó lại có lời ca tụng ông cụ tôi nói là khác.
Yeah.
Nhưng mà sau này đó thì nó có hai bài báo. Một cái bài báo của tập Công an Nhân dân thì nó lại đưa ra tên một cái anh chuyên môn đi ám sát dùng Sài Gòn gia đình đó, nó gọi là tên là Trần Hoàng Sinh, vì nó nhận nó là cái người đã ám sát ông cụ tôi. cái bài báo mà tôi vừa nói với chị của tờ báo Lao Động đó, thì nó lại đưa ra tên một người khác. Đó là những cái gì người ta có thể đọc trong báo của Cộng sản.
Dạ vâng, tôi đọc tiếp cái đoạn nữa nhé. Trong Nguyễn Sang quê mẹ ở Paris đầu năm 1986, chủ bút Võ Văn Ái ghi lại rằng hành vi và ngôn ngữ của Én làm cho dư luận nghi rằng đây là một sự giàn cảnh của cơ quan điều tra. Ba ngày liên tiếp, 7, 8, 9 tháng 12, ông cụ bị ám sát ngày 7, thì ba ngày liên tiếp 7, 8, 9 tháng 12, 1966, Đài Hà Nội tố cáo, dù khác chính kiến, dù không đồng quan điểm chính trị với ông Trần Văn Văn, chúng ta không bao giờ can dự vào việc ám sát ông Văn. Đó. Cái đoạn này là ông Lâm Lễ Trinh viết. Bà quả phụ Trần Văn Văn hiện sống ở Paris vẫn ấm ức tin rằng Võ Văn Án chỉ là con chốt thí, con cò mồi. Cho nên ngày 10 tháng Giêng 1967, bà đã gửi thơ xin Tổng thống Thiệu ân xá cho Án. Đây là cách gián tiếp tố cáo Kỳ Loan mưu sát chồng bà.
Cái thơ mà bà cụ tôi gửi để mà nói ân xá cho Võ Văn Án, Võ Văn An đó thì có thật, và báo chí Sài Gòn có đăng cái chuyện đó. Có cái chuyện mà bà cụ tôi yêu cầu ân xá cho Võ Văn An, nên chỉ là một con cờ thôi, thì cái đó là có.
Rồi trong bài nhớ lại cái chết bi thảm đầy nghi vấn của ông Trần Văn Văn, đăng năm 1978 trong số 58 Nguyệt Sang Vì Nước ở Paris, ký giả Hoàng Ngọc Giao ghi lại lời khai của một người tên là C, trưởng ban bài trừ du đảng, mà cái ban đó là một tổ chức của chính phủ người nghèo của Nguyễn Cao Kỳ. Thì cái người tên C này thú nhận y được cấp trên chỉ thị giết Trần Văn Văn. Và theo ký giả Hoàng Ngọc Giao, về sau để phi tang thì C bị thủ tiêu trong một tai nạn xe hơi được sắp đặt.
À, tôi có biết cái nguồn dư luận đó. Tôi có thể nói cho chị, lúc đó tôi nghe người ta nói C đó là ai. Người ta nói đó là Đại Quý Chi. Sao bị gọi là thủ tiêu ở trên xa lộ? Lúc đó có một cái lượng dư luận đó. Tôi có nghe qua cái lý trước đó.
Dạ, vâng, như
nhưng
vậy
mà
thì...
tôi, cá nhân tôi không có một cái dự kiện gì để trình bày giờ đến.
Nhưng mà như vậy đó thì ý ông Tòng như thế nào? Cho tới giờ phút này, ông Tòng có được một cái gì mà theo ông Tòng là khả tín rằng hoặc là Việt Cộng, hoặc là chính phủ Nguyễn Cao Kỳ?
Dạ, thôi bây giờ tôi hẹn chị, khi nếu mà tôi còn ông trời cho tôi còn sống được năm thì có một ngày nào đó tôi cũng phải chịu khó tôi trình bày một số quan điểm và một số chi tiết trên cái vấn đề lịch sử cận đại Việt. Có dịp thì sẽ đề cập tới cái khía cạnh đó.
Thế bây giờ để khép lại cái phần này nhé, thì tôi diễn đạt lại cái ý của ông Tòng vừa nói, tức là bây giờ thì ông Tòng cũng có một cái kết luận về chuyện này nhưng mà chưa thuận tiện để trình bày.
Dạ, trong cái khuôn khổ cái cuộc nói chuyện với chị hôm nay thì nó không có thích nghi để mà làm cái chuyện đó. Đương nhiên là tôi có một cái khái niệm về một số vấn đề, trong đó có cái vấn đề của ông cụ tôi.
Trong cuộc nói chuyện lần thứ nhì với ông Trần Văn Tòng, chúng tôi đã quay trở lại vấn đề bài báo của tờ Lao Động khi đã được cung cấp cho bài báo đó. Đây là một đoạn trong bài báo nổi khiếp sợ mang tên Tư Hổ ngày 29 tháng 4 2006 kể lại thành tích cán bộ ám sát biệt Đồng Thành tên là Nguyễn Văn Lệnh, bí danh Tư Hổ. Bài báo viết, chiến công đầu tiên trong lòng địch của đội biệt động là vụ ám sát Trần Văn Văn, chủ tịch Thượng viện Chính quyền Sài Gòn, đang được Mỹ tín nhiệm và chuẩn bị đưa lên thay thế Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tư Hổ cùng ban lãnh đạo B5 đã giao nhiệm vụ cho 6 sinh phải tiêu diệt bằng được Trần Văn Văn để tạo tiếng vang cho lực lượng của ta. Chiếc xe gắn máy do đồng chí 6 sinh đã đột kích vào giữa hàng ngũ xe hộ tống của Trần Văn Văn và cho y ăn 3 phát đạn. Chiếc xe máy mất hút, báo chí Sài Gòn đăng tin Trần Văn Văn đã chết ngay trong xe. Chiến công đầu tiên này đã cổ vũ động viên tinh thần của toàn thể anh em biệt động. Và chúng tôi đã đặt câu hỏi với ông Trần Văn Tòng, ông nghĩ gì về bài báo này?
Cái bài báo đó nó có nhiều cái điểm không chính xác. Thì tỷ như là trong cái bài báo đó họ nói ông cụ tôi là chủ tịch thượng viện, cái đó là không đúng. Rồi có những cái chi tiết khác như là lái xe hay là có cái màu chiếc xe nó cũng không có phù hợp. Nhưng mà chủ yếu đây là những cái bài báo thứ nhì mà họ tuyên bố một rất là cao ngạo, thì họ cho đó là một cái thành quả chiến công của họ. Thì nếu mà chỉ chiếu theo công pháp quốc tế bây giờ đó, đặc biệt theo công pháp của tòa án hình sự quốc tế, là cái nó gọi là International Criminal Court, lập ra và có hiệu nghiệm từ năm 2002, thì đây là một tội ác của chế độ.
Thưa, khi chuyện ông cụ bị ám sát xảy ra đó thì ông Tòng đang ở đâu? Và lúc đó thì anh Bá hình như cũng còn nhỏ, đang tuổi thiếu niên thôi.
Tôi trả lời, nhưng mà tôi chỉ trả lời ngắn gọn. Thì lúc đó tôi đi học bên Pháp, cái lúc đó thì tôi ở Paris. Tôi hay cái tin đó là tôi đọc trong Le Monde. Còn lúc đó Bá thì học qua Đà Lạt, trường đi xe giặc xa. Khi tôi về tới Sài Gòn đó thì đã Trung Quốc rồi. Thì cái lúc đó Bá trở về Sài Gòn, sau đó 2 tuần lễ thì tôi trở qua Pháp.
Thưa quý vị, đó là câu chuyện về cuộc đời của ông Trần Văn Văn, thân phụ hai ông Trần Văn Tòng và Trần Văn Bá. Tuần tới, chúng ta sẽ theo dấu chân ông Bá trong giai đoạn ông ở tại Pháp. Và thưa quý khán giả, chương trình phát thanh toàn quốc sáng nay của Ban Việt ngữ SBS Radio đến đây đã kết thúc. Số điện thoại của chúng tôi là 0399492394 và 2395. Toàn ban xin kính chào tạm biệt quý vị.